Bài 2. Một số dẫn giải lý thuyết âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam, điểm đầu tiên dễ nhận thấy là sự thiếu thốn về tài liệu, sự không thống nhất về thuật ngữ và sự khó hiểu đối với các khái niệm của các thuật ngữ được sử dụng trong âm nhạc cổ truyền. Và hầu như còn chưa có nhiều tài liệu, những nghiên cứu về lý thuyết và những khái niệm mang yếu tố lý thuyết. Không phải là tài liệu nghiên cứu, nhưng trong nội dung của phần này có một số dẫn giải giúp cho người học có những kiến thức ban đầu khi nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam. 1. Ký âm và các ký hiệu trong âm nhạc truyền thống Việt Nam. 1.1. Các hệ thống ký âm. Với trình độ chuyên nghiệp bác học, nhưng âm nhạc truyền thống Việt Nam chủ yếu được phổ biến lưu truyền theo phương pháp truyền khẩu, truyền ngón dân gian. Nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc học phương Tây cho nền âm nhạc truyền thống Việt Nam thuộc truyền thống truyền khẩu. Trong truyền thống, người thầy dạy nhạc bằng cách truyền ngón đối với dạ nhạc khí và truyền khẩu đối với thanh nhạc. Cho đến ngày nay, phương pháp này vẫn còn phổ biến. Do vậy, những bài bản âm nhạc được ký âm lưu truyền cho đến ngày nay, trên tinh thần, chủ yếu là phần khung sườn chính của bài, mục đích để giúp cho trí nhớ, còn những chi tiết, những phần ghi chú về sắc thái, tình cảm đều không được ghi chép lại. Ký hiệu âm nhạc cổ truyền là hệ thống dấu hiệu để ghi và đọc âm thanh. Hệ thống ký hiệu âm nhạc cổ truyền còn được lưu giữ rất ít trong một số tài liệu. Một số tài liệu cho là chữ nhạc cổ truyền Việt Nam có thể đã xuất hiện từ thời Lý Trần, nhưng cũng không có những chứng cứ cụ thể. Chú thích. Theo Nguyễn Bình Định năm 2010, một giải pháp ký âm cho nhạc truyền thống Việt Nam, luận án tiến sĩ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trang 7. Hết chú thích. Một số tài liệu có nêu về cách ghi trên một loại khuôn nhạc được gọi là cái giá nhạc, có lẽ xuất hiện dưới đời nhà Hồ từ năm 1400 đến năm 1407. Chú thích. Dẫn theo Lê Thương, Nhạc lý quốc nhạc luận giải, trích từ bài báo của ông Nhuận Nhi, báo Tiếng Dội, tháng 7 năm 1953 và lẽ sống ngày 22 tháng 9 năm 1955. Hết chú thích. Nhưng cách ghi và hệ thống ký âm này không còn được thấy nêu trong một tài liệu chính sử nào. Những tài liệu còn giữ được rất ít. 1.1.1. Hệ thống ký hiệu âm nhạc cổ. Tài liệu cổ xưa nhất của người Việt Nam có nói về âm nhạc, lý thuyết âm nhạc, ghi chép về âm nhạc, hoặc có thể cả những ký âm, các thể nhạc cổ truyền Việt Nam. Có lẽ là Hí Phường Phả Lục của Lương Thế Vinh từ năm 1441 đến năm 1496. Nhưng đến nay, chúng ta không còn một văn bản nào. Những tài liệu cổ nhất về hệ thống ký âm trong âm nhạc truyền thống Việt Nam còn lưu lại đến ngày nay là chương âm nhạc trong Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ ở thế kỷ thứ 18. Chú thích. Phạm Đình Hổ, Nguyễn Hữu Tiến, dịch và chú thích. Lâm Giang giới thiệu vào năm 2001. Vũ Trung Tùy Bút, nhà xuất bản Văn Học, trang 50-60. Hết chú thích. Theo Phạm Đình Hổ có 3 loại. Để thể hiện những bài bản ký âm cho đàn dây, người ta sử dụng những ký hiệu ghi bằng chữ Hán là âm tượng thanh, gồm tính, tịnh, tinh, tình, tung, tàn, tang. Để thể hiện những bài bản ký âm cho cách diễn tấu của kèn, gồm tích, âm, bô, tịch, tốt, tò, te. Để thể hiện những bài bản ký âm cho đàn nguyệt cầm, người ta sử dụng các mẫu tự hò, sư, sang, xê, công, liêu, ú. Từ thế kỷ thứ 19, trong một số bản ghi chép của Gaston Knop, hệ thống ký âm có những khác biệt so với bản ghi của Phạm Đình Hổ. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy, do tiếp thu từ cách ghi của hệ thống ký âm Trung Hoa, với mục đích ký âm chỉ là khung sườn, bài giúp cho trí nhớ, trong truyền thụ chủ yếu là truyền dạy từ thầy sang trò, là sáng tạo của mỗi nhạc sĩ trên khung sườn bài bản được ghi, nên hệ thống ký âm Việt Nam thể hiện tính chất không thống nhất, nhiều sáng tạo mang tính cá nhân, luôn thay đổi trong không gian và thời gian. Từ thế kỷ thứ 19, những bản chép tay ký âm bài nhạc Việt Nam sử dụng những ký hiệu sau: hò, sư, sang, xê, công, liêu, ú. Lưu ý, âm ở quãng 8 trên của các bậc trong ký hiệu sẽ có thêm bộ nhân đứng phía trước. Sang ở quãng 8 trên, xê ở quãng 8 trên. Người Việt Nam chấp nhận hệ thống ký âm Trung Hoa có nguồn gốc từ Mông Cổ du nhập vào Trung Hoa dưới đời Nguyên thế kỷ thứ 14. Nhưng người Việt Nam đã điều chỉnh lại và phát âm theo tiếng Việt là hò, sự, y, sang, xê, công, phan, liêu, ú. Trong các bài bản cổ Việt Nam không có bậc y, thay vào đó là bậc sư hoặc bậc sự. Bậc phan có khi gọi là bậc oan. Sau này, trong một số bản đàn có gốc từ nhạc Trung Hoa của nhạc Tài Tử Nam Bộ và nhạc Cải Lương, xuất hiện hai bậc, y và phan. Những bậc âm này thuộc hệ thống ký âm Trung Hoa dưới đời Thanh, thế kỷ thứ 18, mặc dù cũng có gốc từ nhạc Mông Cổ. Người Việt sử dụng theo hệ thống ký âm, hò, sư, y, sang, những nốt ở quãng 8 dưới, các ký tự có dấu chấm trên đầu. Với những nốt ở quãng 8 trên, mỗi ký tự có thêm bộ nhân đứng bên trái. Trong giới âm nhạc miền Nam, hệ thống ký âm này có thêm loại dành cho kèn. Hồ, hơi, hu, ha, hi. Câu nhạc được ký âm như câu văn, từ trên xuống dưới và từ phải sang trái, không có hướng dẫn, không vạch nhịp, không có độ dài, không có sắc thái, không có nhịp độ. Hệ thống ký âm này chỉ có giá trị tương đối và cho phép các nhạc sĩ Việt Nam chủ yếu ghi chép lại khung giai điệu. 1.1.2 Hệ thống ký âm của ông Hoàng Yến. Ông Hoàng Yến đã thử sao chép lại hệ thống ký âm cổ, vừa kết hợp sử dụng những dấu hiệu để chỉ cách diễn tấu độ dài của các âm. Những dấu hiệu chính chủ yếu dành cho đàn nguyệt, kìm, được ký hiệu như sau. Hình nón lá, đàn bằng ngón cái, tay phải. Hình góc vuông bên trái, đàn bằng ngón trỏ, tay phải. Hình chữ L, đàn bằng ngón giữa, tay phải. Hình chữ C ngược, dấu phi, khải liên tục bằng bốn ngón luân phiên nhau, tay phải. Hình hai đường thẳng song song đứng, dấu bát, rung một lượt 2 giây, tay trái. Hình chữ X, dấu nhấn dây, tay trái. Hình chữ U, nhấn vuốt, tay trái. Hình mũi tên đi xuống, dấu hướng, đàn rồi bỏ ngón sang phím kế tiếp. Hình chữ V, dấu chụp, đàn rồi bịt dây lại, vân vân. Những dấu hiệu chính chủ yếu dành cho đàn tranh được ký hiệu như sau. Hình nón lá, đàn bằng ngón cái, tay phải. Hình góc vuông phải, đàn bằng ngón trỏ, tay phải. Hình chữ L, đàn bằng ngón giữa, tay phải. Hình ở giữa chữ nhật. Trên dưới hai gạch, ở giữa hai gạch, dấu á, kéo tay lướt từ âm cao xuống thấp bằng ngón cái tạo một chuỗi âm, ở tay phải. Hình hai ngôi nhà chồng lên nhau, dấu hốt, đàn chập hai dây bát độ, tay phải. Hình chữ X, dấu nhấn, tay trái. Hình chữ X, không thẳng, hơi xéo về phía trái. Dấu nhấn nhẹ rồi nhấn tiếp mạnh tay hơn, tay trái. Hình dấu phẩy ngược. Dấu nhấn mạnh, tay trái. Hình dấu phẩy trái, dấu nhấn rồi bịt tay lại, tay trái. Hình dấu phẩy bên phải, dấu nhấn vuốt, tay trái. Hình dấu móc, dấu rung, tay trái. Hình chữ V, dấu nhấn rồi vỗ vào dây, tay trái. Hình dấu chấm, dấu vỗ, tay trái, vân vân. Trong bản ký âm của Hoàng Yến, sử dụng một bảng được kẻ gồm 8 cột dọc và 8 dòng ngang thành các ô. Mỗi ô kẻ trong bảng biển thị một phách của ô nhịp. Các dòng tròn nhỏ trên đầu cột đánh dấu phách mạnh được diễn tấu bằng các tiếng gõ của phách ở quế. Dạch dọc tiếp theo chỉ cái lái, chia ô nhịp làm hai phần đều nhau, tức nhịp phách hơi mạnh. Những dạch ngang dùng để đóng khung những hàng ghi làm phân biệt các hàng và chỉ mang tính thẩm mỹ, không phải để phân biệt cao độ. Bảng này có thể hiện độ dài của nốt nhạc, nhưng những dấu hiệu chưa rõ ràng. Mỗi nhạc sĩ cũng có thể có những sáng tạo cách ký âm riêng cho mình để ghi lại bài nhạc, ngón đàn, cách diễn tấu. 1.1.3 Hệ thống ký hiệu âm nhạc theo chữ quốc ngữ. Hệ thống ký âm dưới hình thức chữ quốc ngữ, ký tự, alphabet Latin xuất hiện khoảng những năm thuộc thập niên đầu tiên thế kỷ thứ 20, là sự chuyển dịch các bậc âm cổ theo cách phát âm trong nhạc truyền thống sang ký tự mới của tiếng Việt và ký âm dưới hình thức ký tự alphabet Latin. Từ giai đoạn này, các bài bản được ký âm nhiều hơn. Các ký tự gồm hò, sư hoặc sự, sang, xê, công hoặc phan, oan, liêu, u. Bản ký âm được in và xuất bản đầu tiên là tập sách Bản đàn tranh và bài ca của Phụng Hoàng Sang vào năm 1907. Chú thích: Phụng Hoàng Sang, Bản đàn tranh và bài ca, nhà xuất bản Đinh Thái Sơn, in 80, năm 1907, Sài Gòn, theo tài liệu của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Hết chú thích. Tiếp theo là những bản in của Nguyễn Tòng Bá, Cát Thành, Lê Mai, Trần Sanh Lai, Anton Nguyễn Kim Đại, Lê Văn Tiến, vân vân đều sử dụng theo hệ thống ký âm này. Nhiều nhạc sĩ đã luôn tìm tòi sáng tạo các loại ký hiệu khác nhau, cách ký âm khác nhau. Trong số đó có hệ thống ký âm của nhạc sĩ Trần Quang Quần, thầy ký Quần, người có nhiều cải tiến nhạc khí. Cách ký âm của ông có kèm theo bản chỉ dẫn, giải thích các ký hiệu và hệ thống ký âm bằng các con chữ. Bản giải thích các dấu hiệu của nhạc sĩ Trần Quang Quần. D là hò, hoặc D là ho. B là sự hoặc sư. S là sàng, hoặc sang, hoặc sáng, hoặc sản, hoặc sản, vân vân. X là xề, hoặc xê, hoặc xế, hoặc xể, hoặc xệ. C là còng, hoặc công, hoặc cống, hoặc cổng, hoặc cộng. O là liêu, và O cũng là liêu. O cũng là liếu hoặc liễu. V là ù, hoặc u, hoặc ú, hoặc ủ. Tuy nhiên, hệ thống này không thuận tiện vì không thể hiện rõ cao độ, độ dài, thời gian của nốt nhạc hoặc các cách thể hiện diễn tấu. Hệ thống ký âm của bác sĩ Nguyễn Văn Bửu dành cho đàn tranh là một bản kẻ với 4 hàng ngang và giới hạn thành các ô nhỏ, có 4 thanh dọc in đậm tương đương 4 ô nhịp. Mỗi ô nhịp được chia bằng các vạch dọc gồm 8 phần nhỏ. Vạch thứ 5 sẽ in đậm 1/2, thể hiện phách, hơi mạnh, lái. Độ dài của nốt nhạc tương đương với khoảng cách từ nốt đó đến nốt kế tiếp. Các ký tự được sử dụng gồm hò, hắc, đô, sư, sư, rê, sang, x, rê, pha, xê, xê, son, công, xê, la, liêu, l, đô, vân vân. Nếu nốt sang ở hàng thứ hai có nghĩa là đàn dây sang trên quãng 8 thứ hai của hệ thống dây đàn tranh. Dấu cộng đặt bên phải nốt nhạc cho biết sau khi đàn xong phải ấn lên dây để cao độ chuyển thành liêu, vân vân. Hệ thống ký âm này thể hiện độ dài thời gian của nốt nhạc, cách chơi của tay trái, tay phải. Tiếp thu lối ký âm của bác sĩ Nguyễn Văn Bửu, nhiều nhạc sĩ cũng sử dụng lối ký âm này và có nhiều sáng tạo khác với các hệ thống ký âm có nhiều dấu hiệu khác nhau, hầu thể hiện những kỹ thuật diễn tấu của các nhạc khí. Những bài bản được ký âm xuất bản trong giai đoạn này là nhạc thính phòng, Huế, nhạc tài tử Nam Bộ. Nhìn chung, tuy cùng sử dụng mẫu tự alphabet Latin, giai đoạn này cũng xuất hiện nhiều lối ký âm khác nhau với những ký hiệu khác nhau tùy theo mỗi nhạc sĩ. Điều này cũng khiến những bài bản đàn của các nhạc sĩ cũng ít thống nhất về nội dung, tuy số câu, đoạn, lớp tương đối giống nhau. 1.1.4 Hệ thống ký hiệu âm nhạc kết hợp đông tây. Hệ thống ký hiệu âm nhạc kết hợp lối ghi 5 dòng kẻ và hệ thống ký âm theo chữ alphabet Latin được ghi nhận bản in đầu tiên của ông Nguyễn Kim Đại, sách Nam Điệu Ngũ Tiếng Phổ. Theo sách này, chính sở xuất bản Sài Gòn tháng 11 năm 1930, như trong lời tựa, sách đã được thầy đờn danh tiếng là ông Phụng Hoàng Sang xem xét về cách thức âm nhạc Việt Nam và cả ông Amposta, đệ nhất thủ khoa âm nhạc, nhạc viện ba lê, xem xét về nốt đàn Tây Phương. Mỗi bài trong 16 bản đàn của sách đều được ghi bằng 2 loại ký tự như đã nêu. Trên là nốt nhạc theo lối năm dòng kẻ của phương Tây và dưới là dòng chữ quốc ngữ cùng với những dấu hiệu chỉ độ dài, cao độ, cách nhấn nhá. 1.1.5 Hệ thống ký hiệu âm nhạc của nhạc sư Nguyễn Hữu Ba. Sau khi Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn được thành lập vào tháng 4 năm 1956, nhạc sư Nguyễn Hữu Ba đã sáng tạo và thể nghiệm hệ thống ký âm mới tại trường, được gọi là thể thức khoa học hóa hoặc lối ký âm Việt Nam khoa học hóa. Rút kinh nghiệm từ những thiếu sót của các lối ghi âm khác nhau về hệ thống ký hiệu âm nhạc của những người đi trước, lối ghi của nhạc sư Nguyễn Hữu Ba hệ thống hóa hầu hết các ký hiệu âm nhạc Tây Phương, có học tập lối ghi nhạc số Trung Hoa, giản dị hóa và hệ thống hóa một số kỹ thuật thường dùng trong diễn tấu các nhạc khí dân tộc thành những ký hiệu riêng. Phương pháp ghi này có thể tóm tắt trong vài điểm như sau. Quy định 7 bậc âm được sử dụng trong âm nhạc Việt Nam thành tên viết tắt tương đương với 7 tên nốt trong âm nhạc phương Tây. Hò, H, U, U, I, I, Sang, S, C, X, Công, C, hoặc Phan, P phở, Oan, O và Liêu, L. Bậc hò ở quãng 8 cao hơn. Ký hiệu đi kèm chỉ âm vực quãng 8. Âm vực trung bình tương đương quãng 8 thứ nhất của hàng âm nhạc phương Tây, không ghi thêm dấu hiệu. Những bậc âm thấp hơn một quãng 8 có dấu chấm ở dưới mỗi tên bậc âm, thấp hơn hai quãng 8 có hai dấu chấm ở dưới mỗi bậc âm. Những bậc âm cao hơn âm vực trung bình sẽ có một dấu chấm trên mỗi tên bậc âm, cao hơn hai quãng 8 có hai dấu chấm ở trên mỗi bậc âm. Tạm chuyển sang các âm theo hệ thống phương Tây. Đặt một khuôn âm hay ký biểu gồm hai đường kẻ song song và chia ra từng ô nhịp bằng những vạch nhịp như lối ghi trên năm dòng kẻ phương Tây. Sử dụng một số ký hiệu trong lối ghi nhạc số Trung Hoa để thể hiện trường độ, cao độ, cường độ, sắc thái trong âm nhạc. Liêu, với trường độ tương đương nốt tròn, trường độ bốn phách. Ký hiệu L, tiếp theo ba gạch. Liêu, với trường độ tương đương nốt trắng, trường độ hai phách. Ký hiệu L, tiếp theo một gạch. Liêu với trường độ tương đương nốt đen, trường độ một phách, ký hiệu L. Liêu với trường độ tương đương nốt móc đơn, trường độ 1/2 phách, ký hiệu L, dưới L một gạch. Liêu với trường độ tương đương nốt móc đôi, trường độ 1/4 phách, ký hiệu L, dưới L hai gạch. Liêu với trường độ tương đương nốt móc 3, trường độ 1/8 phách, ký hiệu L, dưới L 3 gạch. Liêu với trường độ tương đương nốt móc 4, trường độ 1/16 phách, ký hiệu L, dưới L 4 gạch. Dấu lặng tròn, ký hiệu O, bên phải 3 gạch. Dấu lặng trắng, ký hiệu O, phải 1 gạch. Dấu lặng đen, ký hiệu O. Dấu lặng móc đơn, ký hiệu O, dưới O 1 gạch. Dấu lặng móc đôi, ký hiệu O, dưới O 2 gạch. Dấu lặng móc 3, ký hiệu O, dưới O 3 gạch. Dấu lặng móc 4, ký hiệu O, dưới O 4 gạch. Các ký hiệu ghi âm nhạc khác nhau như dấu chấm lưu, dấu nối, dấu quay lại, dấu coda, vân vân đều được sử dụng để ghi âm nhạc dân tộc. Đưa ra những dấu hiệu đặc biệt thể hiện những kỹ thuật diễn tấu của các nhạc khí Việt Nam. Dấu nhấn liền hơi. Một gạch ngang, cao đầu bên phải. Đàn rồi nhấn liền để âm có cao độ chuyển một cách liền hơi, giống như luyến, lên, hoặc nhấn sẵn và buông, miết tai từ từ xuống. Dấu nhấn góc cạnh, đàn và chờ âm ngân hết cao độ của nó, rồi nhấn nhanh, chuyển thẳng lên, hoặc nhấn sẵn và buông tai để chuyển xuống. Dấu nhấn thế cung, tạo âm thanh khác với âm thanh của dây buông. Dấu rung, đàn và tay trái rung nhẹ trên dây theo hình làn sóng. Dấu mổ hoặc dỗ. Như hình chữ V, đàn rồi dỗ nhẹ lên dây để tạo hiệu quả giống như tiếng láy nhỏ. Hệ thống ký âm này kết hợp với lối ghi nốt nhạc phương Tây được sử dụng tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn cho đến ngày đất nước thống nhất. Sau này, những bài bản được sử dụng trong các nhạc viện đều được chuyển sang lối ghi trên năm dòng kẻ phương Tây, cùng với một số ký hiệu thể hiện các kỹ thuật diễn tấu của các nhạc khí Việt Nam. Tóm lại, sự sơ lược, không chú trọng hệ thống hóa lý thuyết âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam có nhiều lý do, Nhưng lý do mà chúng ta nhận thấy rõ nhất là tính chất dân gian trong nền âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam. Nền âm nhạc dân gian không ngừng được nhân dân sáng tạo, lưu truyền, phát triển trong dân gian. Nền âm nhạc chữ viết Việt Nam hầu như không có những ghi chép đáng kể nào còn lại đến ngày nay. Hơn nữa, do mục đích chính của âm nhạc theo quan niệm người xưa là để cảm hóa lòng người và giáo dục nhân tâm theo một quy chuẩn trật tự xã hội, nên hầu như chỉ chú trọng lời thơ trong các khúc ca, bài bản âm nhạc hoặc chú trọng giải thích rất nhiều về đạo lý và điển tích. Ngoài ra, có một số ghi chép về âm nhạc thường nêu về ý nghĩa tượng trưng của âm thanh, nên luật lữ, tên các khúc nhạc của âm nhạc trong cung, ở các đời vua, sử học và nhạc khí của Trung Hoa. Chúng ta thấy rất ít những tài liệu nói về học thuật âm nhạc Việt Nam, ít thấy những nội dung về nguyên tắc tạo các âm thanh, kỹ thuật sáng tác âm nhạc, ít có những tài liệu ghi chép hoặc những công trình nghiên cứu lý thuyết âm nhạc về việc truyền bá cho dân chúng hay cho đời sau cũng chỉ giới hạn trong phường nghề, dòng họ. Từ đó chúng ta cũng không có một phương pháp ghi âm, ký âm nhạc hoàn chỉnh, không có những tài liệu lưu giữ văn bản âm nhạc cũng như những tài liệu nghiên cứu vấn đề về lý thuyết âm nhạc cho nền âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam. Đó là lý do mà chúng ta có nhiều loại kiểu ký hiệu ghi âm nhạc Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Hầu như cho đến nay, chưa có một công trình nghiên cứu nào về lý thuyết âm nhạc nói chung và các ký hiệu ghi âm nhạc nói riêng. Những giai đoạn lịch sử gần đây đã xuất hiện nhiều cách ghi chép, nhiều loại ký hiệu ghi âm nhạc khác nhau đối với một số thể loại âm nhạc, nhưng cũng có nhiều cách hiểu khác nhau về các lối ghi âm nhạc của người xưa. Hơn nữa, các lối ghi cổ dù tỉ mỉ cũng chỉ là lòng bản. Nhiều ký hiệu ngón đàn, rung, nhất, luyến, lái chỉ thể hiện âm điệu bài bản một cách tương đối. Mỗi nghệ nhân, nhạc sư khi diễn tấu luôn có những ngón đàn, roi trống riêng. Do đó, vấn đề chú giải cụ thể hóa âm thanh bằng bản phổ cổ chỉ có thể thực hiện được nếu có nhiều nghiên cứu khoa học, nhiều sưu tầm ghi chép lại từ những nghệ nhân, nhạc sư lớn tuổi, những chú giải cách đọc hiểu, diễn tấu trên bản phổ cổ truyền từ những người am hiểu. 2. Dẫn giải một số thuật ngữ trong âm nhạc truyền thống Việt Nam. 2.1. Âm và cao độ của âm trong âm nhạc truyền thống Việt Nam. Âm là từ chỉ cao độ, nếu xét trên tính tuyệt đối, không nằm trong một hệ thống thang âm bản nhạc nào trong âm nhạc phương Tây. Trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, như đã nêu, những âm được sử dụng và ký âm lại trong văn bản đầu tiên là âm tượng thanh theo tiếng đàn, kèn, sáo. Tuy nhiên, người ta vẫn thấy có nhắc đến những âm có tên Trung Hoa thuộc các hệ thống âm khác nhau được sử dụng trong âm nhạc Trung Hoa thời cổ đại, trung đại và cả sau này. 2.1.1 Âm trong hệ thống âm nhạc Trung Hoa, âm cao độ tuyệt đối. Trong một số ghi chú của các sách chính sử có nói đến hệ thống âm Trung Hoa thời cổ đại và cả trung cận đại. Tuy nhiên, dù một số giai đoạn lịch sử âm nhạc truyền thống Việt Nam có nhắc đến âm nhạc Trung Hoa, nhưng việc sử dụng hệ thống âm trong âm nhạc cổ Trung Hoa ít thấy nêu cụ thể. Theo một số tài liệu, hệ thống luật lữ Trung Hoa được người Việt Nam nhắc đến vào đời Lê. Luật lữ được xây dựng trên nguyên lý liên quan đến sự rung động của cột không khí trong các ống, còn gọi là luật tam phân tổn ích hoặc luật quản năm chồng chất, được cho là một phát hiện khoảng hơn 27 thế kỷ trước công nguyên, dưới thời Huỳnh Đế, từ năm 2697 đến năm 2597 trước công nguyên. Luật như sau. Ta có hai ống A và B cùng tiết diện và một đầu bịt kín. Khi ống B có chiều dài bằng 2/3 ống A, thì âm thanh tạo bởi cột không khí chuyển động trong ống ngắn sẽ tạo âm thanh cao hơn một quãng năm. Linh Luân, thời Huỳnh Đế, đã sử dụng 12 ống tre sáng tạo ra hệ thống bán cung, gọi là hệ thống luật lữ, bằng cách chia 3 lấy 2 theo chiều dài ống. Khi cần thì điều chỉnh ống xuống 1 quãng 8 bằng cách tăng đôi chiều dài ống. Ví dụ, ống 1 dài 9 tấc tàu, có sức chứa 1.200 hạt lúa. Ống cho âm đầu tiên gọi là âm cơ bản, hoàng chung. Ống thứ 2 có chiều dài bằng 2/3 chiều dài của ống thứ nhất, âm thanh cao hơn âm hoàng chung 1 quãng 5, tên là lâm chung. Ống thứ 3 có chiều dài bằng 2/3 chiều dài của ống thứ 2. Ống này cho âm thanh cao hơn âm lâm chung 1 quãng 5 đúng, tên là thái thốc. Nhưng âm này cao quá so với âm hoàng chung, nên được đưa xuống 1 quãng 8 bằng cách nhân đôi chiều dài, tỷ lệ 4/3 so với ống lâm chung. Với phương pháp này, ta tiến hành và có các ống khác nhau, cho ra những âm gọi là luật và lữ xen kẽ nhau, theo thứ tự như sau. Hoàng Trung, Pha, Sinh Lâm Trung, Lâm Trung, Đô, Sinh Thái Thốc, Thái Thốc, Son, Sinh Nam Lữ, Nam Lữ, Rê, Sinh Cổ Tẩy, Cổ Tẩy, La, Sinh Ứng Trung, Ứng Trung, Mi, Sinh Nhụy Tân, Nhụy Tân, Si, Sinh Đại Lữ, Đại Lữ, Pha Thăng, Sinh Di Tắc, Di Tắc, Đô Thăng, Sinh Vô Xạ, Vô Xạ, Sơn Thăng, Sinh Trọng Lữ, Trọng Lữ, Rê Thăng, Sinh Hoàng Trung. Theo thứ tự tiến hành theo quãng năm của 12 ống lữ nói trên, các lữ thuộc hàng lẻ 1, 3, 5, 7, 9, 11 thuộc lữ dương gọi là luật. Các lữ thuộc hàng chẵn 2, 4, 6, 8, 10, 12 thuộc lữ âm gọi là lữ. Hệ thống này cho ra các âm cách nhau 1/2 cung gọi là luật lữ. Các âm có cao độ tuyệt đối. Cung Hoàng Trung có cao độ của nốt mi theo Marie's Courant, có cao độ pha theo Abius và Victor Chandler Mahulan, cao độ giữa nốt mi và pha theo Louis Lalor. Hoàng Trung, âm cơ bản dùng làm nền tảng không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cân và đo. Nó được xác định ở mỗi đầu các triều đại Trung Hoa. Âm cơ bản này có cao độ tuyệt đối và thay đổi tùy theo mỗi triều đại. Chú thích: theo những nghiên cứu của Maurice Courant, nó được xác định có cao độ tương đương nốt mi. Nhưng theo Louis Lalor, ống Hoàng Trung tạo ra âm có cao độ giữa mi và pha. Hết chú thích. Từ cao độ tuyệt đối của âm Hoàng Trung, tiếp tục xác định cao độ của những âm khác theo luật lữ. Loại âm nhạc có sử dụng hệ thống âm này được sử dụng trong các cung đình Trung Hoa. Tuy có nghiên cứu về luật lữ, nhưng các nhạc sĩ Việt Nam không sử dụng để soạn nhạc. Những bài bản âm nhạc truyền thống Việt Nam còn lưu tồn đến ngày nay không thấy sử dụng các âm thuộc hệ thống này. Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu, dưới triều vua Minh Mạng, nhạc khí Biên Trung, Biên Khánh trong dàn nhạc cung đình định âm theo cao độ tuyệt đối này. Những nhạc khí khác khi hòa đàn tất nhiên phải so dây theo. Trong Vũ Trung Tùy Bút, Phạm Đình Hổ có nhắc đến hệ thống âm này. Nhưng trong nhạc giới Việt Nam, người ta vẫn có thói quen lên dây theo giọng hát hoặc nhạc khí hơi, sáo, kèn. Việc sử dụng âm có cao độ tuyệt đối có lẽ chỉ trong nhạc lễ cung đình. Mặt khác, trong âm nhạc Trung Hoa, thang 12 âm với cung Hoàng Trung là âm cơ bản cũng thấy không được sử dụng phổ biến. Người ta thường nói đến năm bậc âm thuộc thang âm ngũ cung: cung, thương, dốc, chủy, vũ. Trong Sử Ký của Tư Mã Thiên có nêu luật âm và hệ thống âm này. Âm cung là 9 x 9 bằng 81, thì âm chủy là 2/3 của 81 bằng 45. Âm thương là 54 cộng 53 chia 3 bằng 72. Âm vũ là 2/3 của 72 là 48. Âm dốc là 48 cộng 48 chia 3 bằng 64. Nếu so với hệ thống Hoàng Trung, luật âm này có các âm tương đương với 5 ống lữ: Hoàng Trung bằng cung, Thái Thốc bằng thương, Cổ Tẩy bằng dốc, Lâm Trung bằng chủy, Nam Lữ bằng vũ. Và nếu so với hệ thống âm nhạc phương Tây, luật âm này được hình thành theo quy luật chồng quãng năm. Luật âm và hệ thống âm này được sử dụng phổ biến dưới đời Ân, từ năm 1766 đến năm 1154 trước Công Nguyên. Về sau, người ta thêm vào hai âm biến cung và biến chủy, được xem là quãng năm chồng tiếp của hệ thống âm trước. Tuy nhiên, dưới đời Nguyên, thế kỷ thứ 13, một thang bảy âm khác có nguồn gốc từ Mông Cổ đã du nhập vào Trung Hoa, gồm các âm Hò, Sư, Y, Sang, Xê, Công, Phan, Liêu, U. Âm nhạc cung đình Việt Nam bắt đầu du nhập hệ thống tên, bậc âm này, Hò, Sư, Sang, khoảng thế kỷ thứ 15. Tóm lại, có thể thấy, hệ thống luật lữ có được người Việt Nam biết đến nhưng không sử dụng, trừ chi tiết còn được ghi lại trong âm nhạc cung đình triều Nguyễn. Hệ thống âm cung, thương, dốc, chủy, vũ được người Việt Nam sử dụng nhưng không phổ biến. Hệ thống âm hờ, sư, sang được phổ biến rộng rãi trong giới âm nhạc Việt Nam khoảng vào thế kỷ thứ 18, nhưng thực sự chỉ sử dụng ở tên của âm, cao độ của các âm hoàn toàn theo ngôn ngữ âm nhạc Việt Nam. Rõ ràng nhất là hệ thống âm tượng thanh. Tích, âm, bô, tịch, tốt, tò, te, hoặc tính, tịnh, tinh, tình, tung, tan, tàn, mà Phạm Đình Hổ có nêu trong chương âm nhạc, sách Vũ Trung Tùy Bút là sáng tạo hoàn toàn Việt Nam. Hệ thống âm này về sau được thay thế bằng hệ thống tên gọi hò, sư, sang, nhưng chỉ nhằm mục đích ký âm, các cao độ thực tế vẫn theo âm điệu của âm nhạc Việt. 2.1.2 Âm trong âm nhạc truyền thống Việt Nam là âm cao độ tương đối. Khi so sánh cao độ các âm được sử dụng trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, người ta thấy không tương đương với các âm trong hệ thống bình quân. Hơn nữa, nhạc sĩ Việt Nam khi chơi sáo, miệng người thổi có thể lấp đầy lỗ thổi hoặc không. Do vậy, âm phát ra không giống nhau, cấu tạo của phím đàn, cách căng dây của nhạc khí, kỹ thuật diễn tấu nhạc khí, lối nhấn rung nảy ở tay trái của nhạc sĩ Việt Nam vân vân. Cũng tạo ra những thanh âm có cao độ tương đối, những nốt rung, luyến lái, âm đặc biệt, thể hiện giọng nói vùng miền của bài bản mỗi thể loại. Hệ thống âm tượng thanh: tích, âm, bô, tịch, tốt, tò, te, hoặc tính, tịnh, tinh, tình, tung, tan, tàn. Theo Phạm Đình Hổ, sách Vũ Trung Tùy Bút là hệ thống các âm Việt Nam. Hệ thống âm này chịu xuất phát từ tiếng nhạc của kèn, đàn dây gãy, vân vân, cũng không phải là những âm có cao độ tuyệt đối được xác định như các luật âm Trung Hoa. Mỗi cuộc hòa đàn, diễn tấu, nhạc sĩ Việt Nam so dây theo giọng hát hoặc các nhạc khí hơi. Cao độ các âm trong âm nhạc truyền thống Việt Nam chỉ là tương đối. Tên các âm còn được sử dụng trong một hệ thống ký âm âm nhạc truyền thống Việt Nam hiện nay là hò, sư, y, ít dùng, sang, xê, công, phan, hoặc oan, liêu và u là bậc hò và sư ở quãng 8 trên. 2.2 Thuật ngữ cung bậc 2.1.2 Cung ban đầu là danh từ chỉ khoảng cách cao độ trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, về sau được dùng với nhiều ý nghĩa khác nhau. Tên một bậc trong thang năm âm: cung Hoàng Trung. Dưới triều Hậu Lê, cung còn là cách gọi một loại thang âm của một điệu: cung Quỳnh, cung Nao, cung Pha, cung Bắc, cung Nam, cung Đại Thực, vân vân. 2.2.2 Bậc chỉ âm thanh trong thang âm, được gọi theo thứ tự số hoặc tên từ âm thấp đến cao. Ví dụ, bậc hò, bậc sang. 2.2.3 Hò, bậc hò và chuyển hò. Hò là tên của một âm trong hệ thống tên gọi các âm được sử dụng thường xuyên trong âm nhạc truyền thống miền Trung và Nam Việt Nam. Bậc hò thường giữ vị trí bậc đầu tiên trong thang âm. Trong âm nhạc truyền thống Việt Nam không có khái niệm âm chủ, bậc hò không phải là chủ âm. Trong số các bậc âm, bậc hò có thể thường được sử dụng để bắt đầu và kết thúc giai điệu bài nhạc hơn các bậc khác. Nhưng việc kết thúc bài nhạc ở bất cứ bậc nào của thang âm là rất thường thấy trong âm nhạc truyền thống Việt Nam. Với vị trí là bậc khởi đầu của thang âm, hò còn được sử dụng với nghĩa là hệ thống dây đàn của nhạc tài tử Nam Bộ, như dây hò nhất, hò nhì, vân vân. Dây hò là thuật ngữ chỉ hệ thống dây đàn. Hệ thống thang âm với bậc hò có những cao độ khác nhau, và theo đó, các bậc trong hệ thống dây đàn, hệ thống thang âm cũng thay đổi. Chuyển hò. Chuyển hò là thuật ngữ thường được sử dụng trong diễn tấu nhạc tài tử Nam Bộ. Chuyển hò là đan đàn ở một hệ thống dây có bậc hò, là bậc khởi đầu của hệ thống dây và toàn bộ hệ thống âm cùng với nó. Có cao độ này, chuyển sang một hệ thống dây có cao độ khác, cao hoặc thấp hơn, nhưng gọi bậc khởi đầu của hệ thống dây mới vẫn là bậc hò, và các bậc tiếp theo với tên gọi theo thứ tự của các bậc trong hệ thống thang âm. Có thể hiểu đơn giản theo âm nhạc phương Tây, chuyển hò là dịch giọng, nhưng tên gọi các bậc âm, hò, sư, vẫn giữ nguyên mặc dù có cao độ khác. Trong nhạc tài tử Nam Bộ, muốn được gọi là chuyển hò thì khi chuyển sang hệ thống cao độ khác, bậc khởi đầu hò của hệ thống đó được đặt trên cao độ khác. Dù được đặt trên cao độ nào, vẫn phải được đọc là hò, và các âm trong hệ thống đó cũng theo đó mà đổi tên. Cụ thể, nếu ta có hệ thống dây bắc của đàn tranh gồm hò là son, thuộc quãng tám trung theo hệ thống Đức, là sư là la, sang là đô, xê là rê, công là mi, liêu là son. Khi chuyển hò, chuyển bậc khởi đầu của hệ thống dây đàn sang cao độ khác, dây hò được chuyển sang cao độ của sư chẳng hạn, thì các bậc kế tiếp theo hệ thống mới cũng theo đó sẽ thay đổi cao độ. Bậc hò đặt trên dây sư của hệ thống trước có cao độ là la, sư có cao độ là đô, sang có cao độ là rê. Điểm đáng chú ý là dù chuyển sang cao độ nào thì tên gọi các bậc đều luôn bắt đầu là hò, rồi tiếp theo đó là sư, sang, xê. Chú thích: ở đây, thang âm dây bắc là viết tắt của hệ thống dây đàn được lên theo thang âm của điệu bắc. Khái niệm về hơi đã khá phổ biến trong những nghiên cứu về nhạc cổ truyền nói chung và nhạc tài tử Nam Bộ nói riêng. Sẽ không giải thích ở đây, chỉ nhấn mạnh quan điểm phổ biến hiện nay: thang âm nhạc tài tử Nam Bộ thuộc hai hệ thống điệu bắc và điệu nam. Hơi bắc nằm trong hệ thống thang âm bắc với những nét đặc thù của nó. Chúng tôi tạm sử dụng hệ thống ghi nhạc trên dòng kẻ của âm nhạc thế giới để dễ giải thích về cao độ. Tuy nhiên, trên thực tế, cao độ của các âm trong hệ thống âm nhạc cổ truyền có nhiều sự khác biệt so với các âm trong hệ thống âm bình quân của nhạc cổ điển châu Âu. Hết chú thích. Ví dụ: hò nhất hơi bắc, hò nhất, hò sư sang xê công liêu u sang xê công liêu. Chuyển sang hò nhì, hò y sang xê oan liêu y sang xê oan. Có thể hiểu, chuyển hò là chuyển hệ thống thang âm lên hoặc xuống mà không cần thay đổi cao độ của dây đàn, chỉ lấy bậc khác làm bậc hò, rồi theo đó mà thay đổi cao độ của cả hệ thống thang âm. Khi chuyển sang dây hò khác, các bậc sẽ được gọi theo thứ tự hò sự sang, mặc dù có cao độ khác, như ví dụ đã nêu trên. Người ta dựa vào các nhạc cụ được lên dây hoặc gắn phím theo hệ thống thang âm ngũ cung hơi bắc mà đặt tên cho các bậc hò. Các bậc hò khi chuyển sang các dây khác theo thứ tự các dây đàn hoặc phím đàn mà đặt tên. Chúng ta có dây hò nhất, hò nhì. Dây hò nhất là khi bậc hò đặt ở dây thứ nhất, hoặc âm của dây buông trên nhạc khí có cần, có phím bấm. Cùng với các hệ thống dây đó, những nhạc công có thể sử dụng bất kỳ cao độ nào của hệ thống để làm bậc khởi đầu, bậc hò. Hệ thống dây được gọi là dây hò nhì. Khi bậc hò đặt ở dây thứ hai hoặc là âm phát ra khi bấm phím thứ nhất, bậc hò có cao độ bằng âm sư. Cứ như vậy, khi bậc hò ở dây thứ ba, hò ba, bậc hò ở dây thứ tư, hò tư, vân vân. Riêng hò đậy, nếu bậc hò được đặt trên dây thứ sáu, tức âm liêu. Chú thích: người ta thường gọi hò sáu là hò đậy, vì bậc hò, bậc cơ bản được xem như cái đáy, và liêu cao hơn một quãng tám được xem như cái nắp đậy hệ thống ngũ cung, cũng như đậy hoặc đóng hệ thống dây hò lại. Tóm lại, trên nhạc cụ có cần và loại có hoặc không có phím bấm như đàn kìm, đàn nguyệt, đàn cò hay đàn nhị, sến, guitar, phím lõm, guitar Việt Nam, vân vân. Bậc hò có thể ở dây buông hoặc ở phím thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Trên những nhạc cụ có dây mắc song song với mặt đàn như đàn tranh, hò nhất có thể là dây thứ nhất hoặc thứ hai hoặc thứ ba, và theo đó người ta gọi là hò nhất, hò nhì, hò ba. Đó là trên lý thuyết. Thông thường, nhạc công tài tử Nam Bộ sử dụng dây hò nhất thay cho hò đậy, tức hò sáo, vì thực chất liêu, tức là hò ở một quãng tám cao hơn. Khi chuyển hò sẽ dẫn đến chuyển hơi, chuyển sang điệu khác, bởi thang âm cổ truyền Việt Nam không phải là thang bình quân. Khoảng cách cao độ giữa các bậc không bằng nhau. Khi thay đổi bậc hò sang dây thứ hai, thứ ba, quan hệ giữa các bậc trong mỗi hệ thống dây, hò nhất, hò nhì, hò ba sẽ thay đổi. Qua ví dụ trên, ta thấy khi chuyển sang hò nhì, quan hệ của các bậc thang âm mới chuyển tính chất sang thang âm nam, thay vì thang âm bắc ban đầu bởi các khoảng cách cao độ giữa các bậc thay đổi. Các hệ thống dây hò trên đàn tranh: hò nhất, hò sư sang xê công liêu u sang xê công liêu. Hò nhì, hò y sang xê oan liêu y sang xê oan. Hò ba, hò sư y xê Công Liêu U Y C. Họ Tư. Họ Sư Sang C Oan Liêu U. Họ Năm. Họ Y Sang C Công Liêu. Chú thích: đây là cách lên dây đàn trong nhạc tài tử Nam Bộ, cũng là cách lên dây theo giáo trình giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi tạm dịch sang lối ký âm trên 5 dòng kẽ. Hết chú thích. Chuyển họ trên sẽ dẫn đến chuyển hơi, điệu, bởi quan hệ quản âm giữa các bậc trong thang âm nhạc cổ truyền Việt Nam không đều nhau. Trong thang âm mới, từ bậc hò sang bậc thứ hai kế tiếp chẳng hạn, sẽ tạo một quản âm khác với quản âm giữa hai bậc thứ hai ở thang âm cũ. Vậy quan hệ các quản âm giữa các bậc trong thang âm mới sẽ khác hẳn quan hệ quản âm giữa các bậc trong thang âm cũ. Nếu không muốn chuyển sang hơi điệu khác khi chuyển hò, nhạc công thường phải lên dây lại, nhưng với sự chuyển dịch ít nhất. Ví dụ, để có thang âm bắc trên dây hò 3, nhạc công chuyển dây thứ 5 lên cao một quãng 2 thứ. Hò nhất. Hò sư sang C công liêu u sang C công liêu. Hò 3. Hò sư y c công liêu u y sang. Tuy nhiên, với việc chuyển hò, những nhạc sĩ tài tử đã khai thác ngay trên cung bậc của hệ thống mới mà sáng tạo ra những câu đàn chữ nhạc mới lạ, mang đậm phong cách riêng của mình. Trong quá trình phát triển của nghệ thuật đờn ca tài tử, nhiều tên tuổi nhạc sư, nhạc sĩ gắn liền với việc sử dụng hệ thống dây hò khác, sáng tạo ra những nét nhạc hoàn toàn mới lạ dựa trên bài bản ban đầu. Nhạc giới tài tử luôn nhắc đến cụ Trần Văn Triều, Bảy Triều, thân sinh của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, người đã sáng tạo ra dây hò nhì, dây tố lan trên cây đàn kìm những năm 20 của thế kỷ 20, hay nhạc sĩ Quỳnh Văn Sâm, Sáu Tẩn, với dây hò ba và dây bắc oán trên cây đàn kìm vào khoảng năm 1930. Nhạc giới tài tử Nam Bộ nghiêm khắc, cũng như những người sành điệu, luôn đòi hỏi các bài bản cổ truyền phải được diễn tấu đúng hệ thống dây đã được ghi chú khi được sáng tạo. Ví dụ, trong 20 bản tổ, 3 bài Nam Xuân, Nam Ai, Nam Đảo phải đàn với hệ thống dây hò nhất. Hơi Nam Xuân, Ai Đảo, 4 bản oán phải đàn với dây hò tư, hơi oán, 6 bản bắc đàn với dây hò nhất, hơi bắc, 7 bản lễ đàn với dây hò nhất, hơi lễ. Ngoài 20 bản tổ, các bài Văn Thiên Tường, Ngũ Đối Ai phải đàn với dây hò nhì. Bài vọng cổ được đàn ở các dây hò nhất, dây đào, hò ba, dây két và dây hò năm, vân vân. Chú thích: hò năm ít được sử dụng, không thấy bài bản cổ truyền nào được sáng tác trên dây hò năm. Một số nhạc sĩ có lẽ muốn tìm âm điệu hay những ngón đàn mới lạ đã sử dụng dây hò năm để đàn bài vọng cổ. Hết chú thích. Trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam nói chung, rất ít bài bản được sáng tác có sự chuyển hò. Nhạc tài tử Nam Bộ có một số bài bản được viết trên nhiều hệ thống dây hò khác nhau. Bài Ngũ Đối Hoàng Cung, Ngũ Đối Hạ nối sang Ngũ Đối Ai. Bài Ngũ Đối Hạ được đàn trên dây hò nhất, hơi lễ. Khi diễn tấu tiếp sang Ngũ Đối Ai, phải đàn trên dây hò nhì, hơi ai. Đôi khi người ta cũng tiếp tục diễn tấu thêm đoạn Ngũ Đối Hạ, đàn trên dây hò nhất. Sau bài Ngũ Đối Ai, toàn bộ lối diễn tấu này gọi là Ngũ Đối Hoàng Cung, trở về cung khởi đầu. Bài Sông Phi Hồ Điệp, lớp 1 và 2, đàn trên dây hò nhất, hơi bắc, được chuyển sang hò tư, hơi oán ở lớp 3. Bài Đảo Ngũ Cung, đàn trên dây hò nhất, sang lớp Sông Cước, chuyển sang hò tư. Các bài bản sử dụng trên sân khấu cải lương có bài vọng cổ được chuyển hò để thuận theo giọng của đào, kép, gọi là dây đào, hò nhất, dây kép, hò ba, vân vân. Bài Ngũ Châu Minh Phổ của nhạc sư Nguyễn Văn Thinh sáng tác vào năm 1979 có nhiều chỗ chuyển hò. Bài gồm 5 lớp. Lớp 1, hò nhất, hơi bắc, chuyển sang lớp 2, hò nhì, hơi nam. Lớp 2, hò nhì, hơi nam, chuyển sang lớp 3, hò ba, hơi bắc. Lớp 3, hò ba, hơi bắc, chuyển sang lớp 4, hò tư, hơi oán. Lớp 4, hò tư, hơi oán, chuyển sang lớp 5, hò nhất, hơi bắc. Từ hò tư chuyển về hò nhất, dây hò ban đầu, nhạc sư Nguyễn Văn Thinh gọi đó là Hoàng Cung, trở về cung khởi đầu. Tóm lại, Chuyển hò là một thủ pháp diễn tấu của nhạc tài tử Nam Bộ, vừa là để dịch giọng, vừa là phương pháp chuyển hơi điệu.